Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, những ngày đầu năm chúng ta dành ngày đầu tiên để mà tạ ơn Thiên Chúa là hiền phụ của chúng ta trên trời, là đấng thương yêu chúng ta đã làm cho chúng ta bao nhiêu điều tốt đẹp, phần hồn cũng như phần xác, và nhất là đã thương chúng ta như là tin mừng Thánh Gioan nói, đến nỗi đã trao tặng cho chúng ta món quà quý giá nhất là chính Chúa Giêsu, con yêu dấu của Người, để chết thay cho chúng ta trên thánh giá mà cứu chúng ta khỏi mọi hệ lụy của tội lỗi, của tử thần. Ngày mùng 2 Tết chúng ta đã hướng về những bậc cha mẹ ở trần gian này, những người đã thể hiện cái ủy nhiệm của Thiên Chúa để thay quyền Thiên Chúa mà sinh dưỡng, giáo dục cho chúng ta nên người. Công ơn sinh thành dưỡng dục như trời như biển, thưa anh chị em. Và chỉ khi nào mà con người biết tri ân cha mẹ, tri ân ông bà tổ tiên, tri ân đất nước, tri ân dân tộc, tri ân tất cả những người đã chấp cánh cho chúng ta vào cuộc đời này, thì con người đó mới có thể dám ngẩng cao đầu để sống như con người. Và ngược lại thì nhiều khi hơi xúc xiển một chút, nhưng mà người ta có thể nói những kẻ đó còn thua cả những cái cầm thú. Thí dụ như là con chó vẫn được coi như là cái biểu tượng của lòng trung thành, người ta gọi là nghĩa khuyển, là con chó có nghĩa, chủ đã nuôi dưỡng nó không bao giờ nó phản lại chủ. Và cũng hết sức là cái điều phúc lành của Chúa, năm nay chúng ta theo truyền thống của người Việt lại chào mừng năm con chó Mậu Tuất. Vậy thì chúng ta cũng dùng những cái lời Chúa để soi sáng cho cái bổn phận phải hiếu đạo với cha mẹ, phải ghi ân sâu đậm đối với công ơn của tiền nhân, của những người đã để lại cho chúng ta một cái gia sản rất quý báu là cái quê hương đất nước xinh đẹp này. Những người đã thực sự đổ cả xương máu để cho chúng ta có một cái đất nước độc lập và có chủ quyền. Thưa anh chị em, chính Chúa Giêsu cũng đã khiển trách 9 trong số 10 người bệnh phong đã được chữa lành. Tại sao họ không trở lại để mà tạ ơn Thiên Chúa? Thì chúng ta cũng biết rằng cái lòng biết ơn nó cũng là làm cho chúng ta lại xứng đáng để nhận thêm ơn nữa, chẳng những là của người phàm mà còn của Thiên Chúa nữa. Bởi vì chỉ có cái lòng tri ân đó mới cho chúng ta nhìn chung quanh, nhìn lên, nhìn xuống, thấy toàn là hồng ân của Chúa, như tâm tình của Thánh Teresa hài đồng Giêsu: tất cả là hồng ân, tất cả là quà tặng, ngay cả cuộc sống của mỗi người chúng ta cũng là một quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa qua cha mẹ của chúng ta. Rồi bao nhiêu cái hiểu biết, bao nhiêu cái kinh nghiệm sống và bao nhiêu cái kỷ niệm suốt cả cuộc đời chúng ta, từ khi chúng ta bắt đầu hít thở cái không khí của cái vũ trụ xinh đẹp này cho đến khi chúng ta thở hơi cuối cùng, cũng toàn là quà tặng của Thiên Chúa. Thế thì tại sao chúng ta lại có thể vô ơn được? Và khi mà chúng ta hiểu được cái ân tình sâu đậm mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa qua bao nhiêu vị thiên thần, qua bao nhiêu cái vị đại biểu của Thiên Chúa mà đứng đầu là cha, là mẹ, là ông bà tổ tiên, thì chúng ta chỉ còn biết cảm tạ Chúa và cố gắng sống như thế nào để xứng đáng là một con người có trước có sau, có nhân có nghĩa. Nhân nghĩa lễ trí tính là những phẩm chất để làm nên một cái con người công chính. Và chúng ta đọc suốt bao nhiêu quyển sách của Thánh Kinh cũng đã đề cao cái lòng biết ơn và lòng trung tín. Và cuối cùng chúng ta quy về Thiên Chúa là đứng muôn đời trung tín. Thánh Vịnh 117 câu 2: lòng trung tín của Đức Chúa Trời bền vững muôn đời, Chúa trước sau như một, vẫn thương yêu và trung tín. Và chúng ta hiểu trung tín là gì? Trung tín có nghĩa là mình đã nói, đã hứa thì phải giữ lời. Thì Đức Chúa Trời là đấng duy nhất đã hứa là Ngài bằng mọi cách sẽ thi hành đúng lời hứa của Ngài. Ngài đã hứa ban ơn cứu độ sau khi tổ tông của chúng ta sa ngã vì mưu thâm độc lừa dối của con rắn, tức là biểu hiện của ma quỷ, là một ngày kia thì sẽ sai đứng cứu thế đến để cứu nhân loại khỏi tất cả mọi hệ lụy của ác tà. Thì Chúa đã giữ lời, thưa anh chị em, dù thời gian có là bao nhiêu, dù những cái thái độ vô ơn, bạc nghĩa và hết sức là gian tà của con người, dù cái hình ảnh Thiên Chúa từ ban đầu đã hết sức xinh đẹp khi Chúa sáng tạo con người giống hình ảnh của Ngài, đã bị dị dạng, đã bị méo mó, đã bị những cái ảnh hưởng của ác tà làm cho đến nỗi không còn nhìn ra đây là hình ảnh của Thiên Chúa một thời hết sức xinh đẹp, thì Chúa vẫn giữ lời để sai con một của Ngài đến trần gian mà hy sinh trên thánh giá để giải thoát chúng ta, chúng ta được tự do trở lại, phục hồi phẩm giá nguyên vẹn của chúng ta, là hình ảnh của Thiên Chúa, là một cái sinh vật có trí tuệ để hiểu biết cái đúng cái sai, là một sinh vật có một trái tim, trái tim không phải bằng đá nhưng trái tim bằng thịt, biết thương yêu, một sinh vật có lương tri, tức là có cái lời giáo huấn của Đức Chúa Trời đặt sâu ở trong cái bản chất của mình để luôn luôn biết làm điều thiện và tránh điều ác, và một sinh vật duy nhất có ơn tự do để có thể yêu kính Thiên Chúa, có thể phụng sự Thiên Chúa một cách tự nguyện, một cách vui vẻ, chứ không như là con vật, không như là những cái người máy. Và hơn nữa, nhờ việc hy sinh của Chúa Giêsu trên thánh giá mà tất cả loài người chúng ta, đặc biệt là những ai đã tin nhận vào cái uy quyền của Chúa Giêsu là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa thật, chúng ta lại được nâng lên thành địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, được phép thưa với Đức Chúa Trời, mà chỉ có riêng những Kitô hữu thôi mới được cái vinh dự vĩ đại này. Cha ơi, tất cả những cái hồng ân đó, tất cả những quà tặng đó, thưa anh chị em, chúng ta có thể phải là, nếu mà tạm dùng cái niềm tin của những người nghĩ rằng sẽ có cái kiếp luân hồi, chúng ta phải luân hồi 1.000.000 kiếp để mà tạ ơn Đức Chúa Trời cũng chưa đủ, thưa anh chị em. Và Đức Chúa Trời không ở xa chúng ta đâu, Ngài ở sát cạnh chúng ta, hiện thân nơi những người đã sinh thành dưỡng dục chúng ta. Các Ngài là những thiên thần, là những sứ giả của Đức Chúa Trời để đưa chúng ta vào cuộc đời. Chúng ta là quà tặng của Đức Chúa Trời, nhưng mà cha mẹ lại là quà tặng của Đức Chúa Trời cho chúng ta nữa. Tình yêu và cái lòng hy sinh quảng đại của cha, của mẹ, đó là cái lý do cho chúng ta được hiện diện trên cuộc đời này, thưa anh chị em. Và không một dân tộc nào, không có nền văn hóa nào mà lại không có đề cao công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và bên cạnh đó lại còn có công ơn của tiền nhân, của những vị đã dày công để dành lại cho chúng ta một cái dải giang sơn xinh đẹp này. Mà nhiều khi các ngài đã phải đổ chính máu xương của các ngài nữa để cho chúng ta được ngẩng cao đầu để chúng ta được hãnh diện, để nói mình là người Việt Nam, mình nói tiếng Việt Nam, cái tiếng thân thương, như là cái ý tứ của một nhạc sĩ mở miệng ra lúc chào đời là Việt Nam, và cũng là hai tiếng cuối cùng thì chúng ta từ giã cõi đời này, Việt Nam. Chúng ta còn mang ơn những vị tiền nhân của chúng ta trong đức tin, các nhà thừa sai, các ngài đã bỏ quê hương với tất cả những cái tiện nghi, tất cả những cái ràng buộc thân thương của gia đình của các ngài để đến cái xứ sở ấy còn chưa có khai phá cả về cái phương diện đạo đức, cả phương diện văn hóa. Các ngài chấp nhận nằm gai nếm mật, trốn tránh những cái khủng bố, những cái tù đà, những cái âm mưu hủy diệt của những nhà cầm quyền ngược nghịch lại với đức tin. Và chính các ngài cũng đã đổ máu đào nữa để đem cho chúng ta tin mừng của Chúa Giêsu, để mời gọi chúng ta hãy đón nhận Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế, như là Đức Chúa Trời. Mà nhờ đó ngày hôm nay chúng ta mới ngồi đây, chúng ta mới tôn thờ một Thiên Chúa chân thật là cha chúng ta. Những công ơn đó làm sao chúng ta có thể chốc lát mà quên được? Chỉ vì sợ hãi, chỉ vì một cái nguồn lợi nào đó, thưa anh chị em, tất cả mọi thứ sẽ là chóng qua, sẽ là phù du thôi, thưa anh chị em. Ngay cả mạng sống của chúng ta, ai mà chả muốn sống mà sợ chết? Nhưng vấn đề là sống cho lý tưởng nào và chết vì lý tưởng nào. Ai cũng phải có một lần sinh ra và một lần chết đi. Nhưng chúng ta có những cái gương sáng, chúng ta có những cái mẫu mực rất đáng kính phục của tiền nhân chúng ta, chết mà vì nước, vì dân, chết vì Chúa Giêsu. Như Thánh Phaolô dạy, không ai trong chúng ta sống cho chính mình mà cũng không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, và nếu có chết thì cũng vì Chúa mà chúng ta chết. Đó chính là cái phẩm chất trung tính, cái phẩm chất tri ân, làm cho chúng ta xứng đáng là con người, thưa anh chị em. Và nhất là xứng đáng là con cái của Thiên Chúa, xứng đáng là Kitô hữu. Đích danh không phải chỉ là hữu danh vô thực. Tuy nhiên cũng có một vấn đề mà có lẽ chúng ta cũng suy nghĩ, vì chúng ta là nhân linh ư dạng vật, thì cái lòng biết ơn của chúng ta, cái sự trung thành của chúng ta cũng phải biết đặt cho đúng chỗ. Chúng ta biết ơn ai, chúng ta trung thành với ai, và trung thành để làm cái gì? Bằng không thì chúng ta sẽ trung thành và biết ơn một cách mù quáng, tôi gọi là ngu trung, trung thành một cách ngu xuẩn. Vậy thì khi mà chúng ta nhận ra mình đã sai lầm, vì sai lầm là của con người, trí tuệ chúng ta hữu hạn, cái tự do của chúng ta cũng có thể bị lạm dụng, cho nên có những lúc chúng ta đã bị lừa dối. Chúng ta đã tưởng rằng chúng ta biết ơn một cái ân nhân tốt lành đã đem lại mọi cái điều thiện hảo chúng ta, nhưng có lúc chúng ta lại phát hiện ra đó không phải là ân nhân, mà đó là cái kẻ đã lừa dối chúng ta, cái kẻ đã đưa ra những cái chủ nghĩa, những cái ý thức hệ, những cái bài tuyên giáo, những cái bài đạo đức thực ra bản chất là dối trá, là lừa đảo, để đưa chúng ta, để đưa cả dân tộc đất nước chúng ta vào những cái tai họa khôn lường. Thì chúng ta phải thể hiện cái ơn gọi của chúng ta, không phải làm như là những con vật, mà là như con người, để chúng ta biết sám hối, để chúng ta biết trở về với chân lý, trở về với Thiên Chúa. Ma quỷ là cha của dối trá, và chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Chúa Giêsu mới là chân lý, là con đường sống. Còn chúng ta phải cảnh giác, bởi vì đã có những tiên tri giả, đã có những cái sứ giả của ma quỷ, mà ma quỷ thì có trăm cái phương ngàn kế để lừa dối chúng ta, như nó đã từng lừa dối tổ tông của chúng ta. Và cái hành động của một cái người thật sự là một cái con người là phải biết thống hối. Vì thế Chúa Giêsu cũng đã giảng dạy chúng ta ơn thống hối, để nhận ra sai lầm của mình, để mà quyết định đứng lên mà đi ra khỏi cái sai lầm, để trở về với Chúa, trở về với chân lý. Chúng ta không thể nào để cho mình bị ràng buộc vì cái lòng biết ơn, vì sự trung thành vào những cái sai lầm, những cái tội ác. Và sau cùng, vì Chúa ban cho chúng ta là con người có trí tuệ, thì chúng ta phải biết nhận ra lòng tri ân của chúng ta, sự trung thành của chúng ta phải biết đặt vào cho chúng đúng chỗ. Chúng ta phải biết tri ân tổ tiên của chúng ta, tri ân dân tộc, tri ân đồng bào của chúng ta. Chúng ta không đặt cái lòng tri ân, cái sự trung thành đó vào một cái chế độ. Đây là lời dạy của Hội đồng Giám mục Việt Nam của chúng ta khi các ngài gửi bức thư góp ý cho bà Chủ tịch Quốc hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 1 tháng 6 năm 2017 đối với cái nghị quyết về tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Thì các đức giám mục đã dạy rằng trải qua lịch sử thì thấy chỉ có dân tộc mới trường tồn, còn các thể chế chính trị tiếp diễn nhau. Vậy thì chúng ta không để cho bất kỳ ai lừa dối chúng ta khi họ đánh tráo cái khái niệm tổ quốc dân tộc với lại một cái thể chế chính trị. Chúng ta yêu nước, và người Công giáo chúng ta, tiền nhân Công giáo chúng ta đã có những cái gương là đổ cả xương máu để đóng góp cho tự do, độc lập, cho cái sự toàn vẹn dân tộc và lãnh thổ. Chúng ta tự hào trong lịch sử đã có những tiền nhân như vậy. Thì chúng ta cũng phải tiếp tục con đường đó, là người Công giáo hơn ai hết, chúng ta phải có trách nhiệm với quê hương đất nước này, dựa trên cái lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên và tiền nhân của chúng ta, cả ở đất nước và cả xã hội, cả giáo hội nữa. Nhưng chúng ta không để cho mình bị thành ngu trơn. Chúng ta tri ân quê hương đất nước, chúng ta trung thành với tổ quốc, với dân tộc, với đất nước này, không có để lòng biết ơn và trung thành chúng ta bị lợi dụng vì một cái thể chế chính trị. Điều đó rất rõ ràng, và không để cho chúng ta có thể bị lừa dối, thưa anh chị em. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của ông bà tổ tiên giúp cho chúng ta, giúp cho mọi người Việt Nam chúng ta và dân tộc chúng ta được biết tri ân các ngài, và được biết hết lòng thủy chung để đảm trách được cái kỳ vọng của các ngài, là cùng nhau như một chúng ta bảo vệ cái gia sản quý báu mà các ngài đã để lại cho chúng ta, cả cái dãy Giang Sơn xinh đẹp này, cái tiếng nói Việt Nam thân thương này. Và như thế là chúng ta sẽ đền ơn đáp nghĩa các ngài một cách xứng đáng. Và chúng ta trên hết cố gắng để đền ơn đáp nghĩa chính Thiên Chúa hiền ngụ trên trời, vì bao nhiêu phước lành, bao nhiêu hồng ân, bao nhiêu món quà mà Chúa đã đổ như mưa rào trên từng người chúng ta, từng gia đình chúng ta và trên quê hương đất nước chúng ta, đặc biệt là qua công ơn từ chịu tử nạn, đã chịu phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Và một lần nữa chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu Kitô để xin Chúa cứu lấy mỗi người chúng ta, cứu dân tộc đất nước chúng ta khỏi cái tình trạng vô ơn, khỏi tình trạng bị ngu trung, khỏi tình trạng bị lừa dối. Và chỉ có Chúa Giêsu mới đưa chúng ta vào con đường chân lý và con đường cứu sống của Ngài. Amen.